Chương 5.
Ký giả đọc xong thì Đạn Thủy thở một tiếng, lấy khăn lau mắt mà nói rằng: "Tôi xem hết quyển nhật ký thì thương tiếc nàng quá chừng, trong lòng như hối hận, không ăn không ngủ được mà thành bệnh. Thầy thuốc xem nói là đau tim, chuyện thấu đến anh cả tôi làm điền chủ ở tỉnh Mộ. Anh tôi đến tận trường xin phép cho tôi về an dưỡng ở chỗ đồn điền đó, nói là chữa bệnh nhưng thật ra thì anh tôi muốn vớt tôi lên khỏi chỗ bể tình. Anh cả tôi, người trầm tĩnh mà lịch duyệt, lúc lâm tuyển khi thành thị trong Nam ngoài Bắc đi đã nhiều, anh tôi thấy tôi như vậy có ý thương hại, buồn sầu chứ không có ý tức giận. Mà dẫu cả gia thân tôi nữa, trong mấy chủ nhật về kỳ, anh tôi không hề đả động đến việc tố tâm. Những thư từ sách vở tôi mang về, anh tôi cất đi hết cả. Những chuyện gì có thể gợi tình cảm như chuyện Kiều, Chinh Phụ, Cung Oán và những tiểu thuyết bi Chinh Phụ, Cung Oán và những tiểu thuyết bi tình, anh tôi cũng giấu đi hết. Anh tôi bày ra ở bàn giấy, gần chỗ tôi nằm, những tranh ảnh hùng hiệp như là các đại trận của Napoleon khi còn trẻ, các thủ đoạn anh hùng của đại tướng Đông Hương, những tiểu thuyết phiêu lưu của các bậc nam nhi khẳng khái, những sách thuật lại cuộc đời bần bách của bậc hiền triết ngày xưa. Anh tôi cứ tự nhiên mà làm, không cho tôi biết mà cũng không bảo gì tôi cả. Anh tôi lại bày ra cuộc săn bắn, chụp ảnh, đánh cờ vân vân. Những lúc ăn cơm đông đủ hay khi hai anh em ngồi uống nước chè tàu, anh tôi toàn nói chuyện gia quyến. Anh tôi nói gia thân tôi, khen tôi ngoan và mong về sau tôi làm được những gì, hàng ngày nhắc đến tôi luôn và tỏ tình nhớ tôi lắm. Anh tôi nói tự nhiên như người kể chuyện lại, không bình phẩm mà cũng không đá động gì đến việc học của tôi. Những khi anh tôi bàn việc mà thấy tôi ngồi thẫn một mình thì khẽ bảo các cháu lại quấn quýt. Anh tôi vẫn biết tôi yêu trẻ con mà mấy hôm về đó tôi lại thích chơi với trẻ lắm. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn với chúng nó, đứa ôm chân, đứa kéo áo, bắt những nu na nu nóng, chi chi chành chành. Bảo làm gì tôi cũng làm, bắt đi đâu tôi cũng đi, đến cả chồng gạch làm đình, làm chùa hay bới cát xẻ sông, đắp núi. Bởi trái lại cuộc đời chua chát mà tôi thành như đứa bé ngây thơ. Lòng tôi đã hơi xịu xịu nhờ được thang thuốc đầu của anh tôi khéo bốc, lấy cảm tình mà chữa cảm tình, không dùng lối thuyết lý sống sượng. Anh tôi biết tôi nặng tình gia quyến, nên khéo đánh giết vào chỗ ấy, rồi lấy thêm cảm tình khác mà chèn vào, sau cùng lấy lý luận mà giữ. Anh tôi thấy lòng tôi đã tạm nguôi một chút, thì nói đến việc đời. Anh tôi ngồi kể chuyện lại những cuộc đam mê ngày trước, những điều khờ dại ở trong cuộc ái tình và tách bạch những điều thiếu niên cho là xinh đẹp ra từng mảnh rất đáng sợ. Dần dần, anh tôi hỏi đến chuyện tố tâm. Tôi kể thật hết cả. Anh tôi ngồi đạo mạo như một ông thầy tu nghe người xưng tội. Anh tôi nghe xong nói lại một cách rắn rỏi, tỏ ra một người đã lịch duyệt chỉ bảo cho một thiếu niên lững chững trên đường tình, giọng nói ung dung và không có vẻ gì là mắng sức. Anh tôi kết luận đoạn này bảo tôi yêu tố tâm không phải là sờ, hẳn vì tôi thực tình mà yêu, yêu có lúc say mê lảo đảo. Anh tôi cũng thương cho đôi lứa thiếu niên hại vì tình, nhưng anh tôi bảo tôi lạm dụng văn chương tư tưởng bởi mơ màng một cuộc ái tình đằm thắm quá mà đem hết tài liệu của mình ra mà tách bạch từng mảnh lòng người yêu để biết hết những đoạn éo le của ái tình mới thỏa. Phiệt một nỗi, chính mình làm mà mình không tự biết, hay có khi biết mà bỏ qua. Quý hồ làm cho nàng yêu là được, nhiều khi lại viện những lẽ rất đúng để tự thứ lỗi cho mình mà bênh vực lấy tình ái. Về sau, lúc đã quá, muốn lấy lẽ phải mà bảo mình nhưng không bảo được nữa. Muốn đem những bức thư từ biệt rất cảm động, dùng những tính tình chân thật thiết tha mà gỡ ra, nhưng chính thế là buộc vào thắt chặt đến nỗi khổ mình mà thiệt người, không định làm hại mà thành hại. Tuy nhiên, tố tâm mà không chết thì cảnh vợ chồng của nàng cũng mất hết cả vẻ hay, mà gia đình về sau cũng nghiêng ngả. Vì người đàn bà đã bị thương tích như vậy thì có sống ở đời nữa chỉ chịu cuộc đời một cách đành lòng cho qua ngày qua tháng mà thôi. Tố tâm là hạng thiếu nữ quá chấp nhất về tình, lại hay mơ màng về văn chương, tư tưởng, khinh hẳn những việc thật ở đời. Tính tình ấy lại đè vào một nơi hoàn cảnh giáo dục giao thời nên xa mãi vào cuộc ái tình kia, không biết mà dừng bước lại thành cuộc đời tan tác một cách bi ai, để lại bao nhiêu điều đáng ân hận. Cuối cùng, anh tôi đánh vào lòng khẳng khái, khéo nhặt những câu tố tâm nói mà thêm thắt vào là một bài khuyến khích rất hùng hồn cảm động. Anh tôi nói đến công danh sự nghiệp mà khéo chèn vào những câu thuyết lý rất cao xa, khiến tôi nghe phải cảm động nức lòng như người chiến sĩ lúc ra trận nghe hồi trống hay nhịp kèn quốc hiệu. Anh ơi, tôi bây giờ lại để tâm vào việc học, xong được công việc nhà trường, lòng lại sốt sắng về những mục đích và hy vọng trước là nhờ những câu giáo huấn rất hợp cảnh hợp thời, và nghĩ đến những lời khuyến khích của người vì quá yêu tôi mà thiệt phận. Hai điều đó cũng có vẻ thiêng liêng thay. Nhưng anh nên biết rằng một việc như việc tố tâm với tôi không thể mất tích được, vì lòng tôi đã bị thương thì còn vết mãi, mà vết đó làm giảm mất nhiều cuộc vui trong đời tôi. Ngẫm như những lúc tôi được hưởng điều hoan lạc, nghĩ đến nàng thiệt phận thì lại chạnh lòng, mà bây giờ nhiều khi trông cảnh nhớ người, thấy dấu tích như hồn ai còn vướng vít.